Trước khi lỗ tinh chừng lông của mình nó cũng tấn công được. Mình tới đó mình rõ rệt, mình có thể giúp người ta tiến qua được, mình nên tới. Mình chưa có khả năng làm được cái gì.
Còn có người bạn, bà có bầu sắp đi sang mà ông chồng bỏ. Cái bà nói thôi là ơn mua xe dùm cho con bà đi, để rủi có nửa đêm nữa không, bà có đi sanh đẻ thì con có xe chở bà đi. Con thấy vậy chỉ có mua xe dùm thôi, dễ quá. Con mua xe rồi, cái con đứng tên xong rồi, cái người đó không chịu đóng tiền mỗi tháng, mà con không chịu đóng bảo hiểm, không chịu gì chứ này. Cái giờ ông chồng con cũng gây, con cũng sợ là buổi có xe đụng cái kiện con á. Cái ông chỉ gây hoài mà con chỉ kêu cái người đó nhân tên hoài, mà người đó không chịu nhân tên nữa. Thành ra thầy nói đúng á, có nhiều khi mình thấy mình làm phước nhưng mà không có giúp được người mà cũng không có giúp được mình luôn. Nhưng mà không làm á thì cũng không yên tâm. Còn làm á thì cũng không xong. Thành ra con thấy có nhiều cái nó cũng khó thì.
Làm đâu có luật lệ mua xe cho họ đi thì họ đứng tên, mất mới gì mình đi đứng tên.
Tại vì họ ăn bổ xã hội á thầy.
Ừ.
Họ đứng tên thì mua xe đứng tên thì ăn bổ xã hội không được.
Cái nó gian dối. Tôi muốn làm chuyện gian, cái nào giúp được là giúp. Giúp vậy là gian. A Tùng trong cái gian dối thì mình cũng bị có tội. Luật pháp mình cũng có tội mà chết rồi tâm cũng nghe. Ông chồng rời thì đúng. Người ta người biết quý trọng luật pháp trong cuộc sống. Người ta phải làm đúng theo luật pháp là đúng. Thiếu thật thà thì làm bậy làm bạ được. Mình tu phải thật thà, không có che chở chuyện bậy bạ được. Cái nó bậy một chuyện là bậy tùm lum. Bây giờ người ta lái xe, người ta đụng cái rầm là cả nhà con nó bậy tùm lum hết. Không ai yên hết. Khi không làm chuyện gì đâu vậy. Giờ ra tòa rồi không yên, rồi đủ chuyện hết. Thấy mình giúp người ta nó không có gì, nhưng mà rắc rối. Phải nhớ cái hậu quả của một sự việc nó rắc rối dữ lắm, không có chuyện tầm thường.
Như thầy nói như vậy thì như có đội nào họ đi làm cái này bảo lãnh thầy, như làm thú giả để bảo lãnh người bị tai nạn qua này, nhìn vậy thì có tội
không? Có tội, cái đó là không có tội. Qua để họ tự sống chứ không phải qua để ôm người ta.
Nhưng mà như vậy thì làm thú giả tức là mình gian dối ra này, vấn đề luật pháp.
Luật pháp đâu có gian dối gì đâu, mình bằng lòng mà. Vì làm vợ chồng với người đó nó mới qua được. Nhưng mà tới đây thì mạnh ai lấy sống, bởi cuộc sống này nó vậy, không có gì đâu. Cái này là nhân đạo.
Theo như con nghĩ thì làm cái gì với mục đích. Nếu như mình làm cái chuyện gian dối mà mình nghĩ đó là gian dối, là gian dối. Nhưng mà mình làm cái chuyện đó, mặc dù làm đám cưới giả, nhưng mà mình làm với một cái đích từ bi, là giúp cho cái người kia thoát khỏi tai nạn ở ngoài đảo đang bị nhốt hay là bị khổ gì đó. Cái đó là cũng như là mình cứu khổ cho người ta.
Nhân đạo.
Mình không có nghĩ là cái đó là gian dối, cái đó trở thành nhân đạo rồi.
Nhưng làm nhân đạo phải hy sinh mới có nhân đạo.
Hồi nãy thầy có nói rằng là nếu mà mình tới một cái chỗ khác mà mình chưa có làm việc được, vì mình chưa có khả năng, thì làm sao mình biết được mình có khả năng?
Mình biết khả năng là mình thấy họ, mình hóa giải, mình dẫn tiếng cho họ là mình có khả năng rồi.
Yeah. Như vậy thì trong tương lai nếu mà năm 96 mà mình trở về để mà có thể giúp dân, thì lúc đó làm sao mình cũng biết rằng khả năng của mình.
Thì từ đây đến 96 lo tô đi, tới đó không nhiều rễ thì có phần điển đóng góp. Tiền mình không có rồi đó. Tiền thua người ta rồi, chỉ đóng góp cái phần điển, phần minh chánh điển quan của mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Đó là đóng góp rõ ràng. Mình có, mình làm cái pháp này mình được, rồi mình chỉ cho họ làm, rồi tự nhiên họ cũng có như mình. Đó là mình chia của cho họ đấy. Đâu có hại họ đâu. Mình nghèo nhưng mà giàu. Tôi không có tiền bạc nhưng mà tâm thức tôi giàu. Tôi nhờ pháp này tôi tu, tôi phát triển được tâm từ bi, và tôi chỉ cho chị tu, chị phát triển tâm từ bi là thì nó có cây gậy đi rồi. Vững vàng hơn là cho bánh ăn.
Mà nếu trong cái thời gian đó, nhưng mà nếu mà những người có khả năng nhưng mà vì cái công chuyện gia đình bận biểu, con cái lớn mà không về được thì gọi là bất
thường. Thì thôi chứ đâu có bắt buộc, không bắt buộc. Khi mình đi thì đi với khí giới tình thương sẵn có của chính mình, mà mình bố quá cho những người kế tiếp thôi.
Như vậy thì cái chuyện mà như Việt Nam hay là ở đây mình giúp thì nó cũng như nhau.
Cũng vậy thôi, nhân loại là được rồi. Không bắt buộc. Mình bắt buộc tu là tránh. Càng tu càng mở càng sáng. Cái cây gậy mình càng ngày càng vững vàng, đi đâu cũng sợ. Bất cứ dân tộc nào mình cũng độ được. Cái kiểu khí giới tình thương và đạo đức là chỗ đó.
Không biết trong tương lai là sao thầy. Chứ bây giờ con thấy bó tay á. Con về bên Việt Nam con đi thế thú. Con với một, với cả chục người, người nào cũng vui vẻ. Nhưng mà con thấy mấy con vật nó cũng như thiếu đồ ăn á. Nó héo hắt vậy. Con thấy trong lòng con cũng như là héo hắt vậy, phải không? Con thấy tội nghiệp nó quá, nhưng mà mua thịt cá cho nó ăn thì tội, mà không cho nó ăn thì thấy nó đói khát cũng tội. Thành ra con thấy trong lúc mà mình tu á thì được vui vẻ hay là được phước đức gì đó, mà sao con thấy đi đâu con cũng thấy phiền não á thầy. Không biết trong tương lai con có được vui không, hay là
phiền não là con còn yếu. Chứ nếu con mạnh, con nhìn thấy cái nghiệp quả nó phải chịu qua cái trơn đó rồi nó sẽ tốt lên, không có sao hết. Vì con không thấy tới tận cùng, thấy tận cùng cái tiến hóa của nó. Thể xác nó không được tiến, nhưng mà tâm linh nó được tiến. Nó biết than trời, nó gần trời hơn.
Thưa thầy, con ở Việt Nam mới có những gia đình đó, họ nuôi những con thú vật để họ sinh sống hàng ngày á, như vậy họ có cầu mở không ạ?
Cái đó cũng không phải tội, cái cơ duyên đến thì họ phải làm là để họ tiến hóa thôi. Nhưng mà tiến hóa với trình độ thấp không có thế nào lên cao được.
Rồi có những cái gia đình mà người ta họ sinh sống bằng nhà hàng chẳng hạn, như họ
cái đó là cái nghiệp sát,
trong vừa bán mà vừa ở luôn ở trong đó,
nghiệp sát nặng lắm, sau này nó trì kéo nhiều chuyện lắm.
Vậy là trong cái gia can người ta không có được,
không có ổn đâu. Thấy bên ngoài đề hay vậy mà trong vợ chồng con cái lục đục hoài, tới chết cũng còn lục đục.
Như vậy thì mình người tu mình có thể mình làm thế nào để giải phóng cho người ta ra cái khỏi cái nghề cái...
Mình tu mình chỉ lo tu, mình cũng là con người, họ con người, mình tu mình thanh nhẹ, đó là sự hiện diện của mình là một cuộc ảnh hưởng lớn lao cho họ. Chứ mình không có sửa gì cho người ta được. Họ cũng đang chu trình tiến hóa mà ở cõi thấp thôi, không có lên cao được. Mình có tâm dứt khoát thì mình được lên cao hơn. Cho nên người tu cần tâm dứt khoát.
Nếu mà những người họ, người thân trong gia đình mình thì mình có thể...
Mình cứ cố gắng tu, rồi tâm từ bi mình phát triển. rồi mình được đổ được nhiều người thì ánh đèn mình nó sáng, thì cửu quyền thất tổ gia đình cũng được hãnh diện thăng hoa, không có sao, được thăng hoa chút vậy thôi chứ không có được lạc đạo đâu.
Vừa rồi con có về Việt Nam đó, con có đi thăm nhiều nơi, thì con thấy họ sống về bằng cái nghề đó, nuôi những con gà, con vịt,
phải rồi, sự sống cần thiết của họ trước mắt họ vậy thôi, chứ họ không có thấy về tâm linh, thì họ phải học hết những cái bài học đó.
Nhưng mà con thấy có nhiều gia đình họ có thể sống kế tiếp nguyên cả một cái sự sống của người ta luôn, trong cả một cái kiếp đó luôn.
Như vậy có, thì cuộc tiến hóa đó nó chỉ đó tới đó thôi, tiến hóa hơn nữa không được. Nó cũng tiến hóa mà tiến hóa trong chiều thấp, mà người ta dứt khoát người ta tiến hóa chiều cao hơn. Thấy không?
Thưa thầy, tụi con là những người hành pháp vô vi này, thì khi mà tụi con có những cái việc phải cư xử với nhau, giữa bạn đạo với nhau, dù là trước một cái việc sai bậy của cái người bạn của mình hay là đối với người khác cũng vậy, mình phải luôn luôn mình có cái tâm từ bi, mà coi như là mình làm cái nền tảng để mà giải quyết những cái sai quấy đó.
Phải có nhịn nhục mình mới giải quyết được sự việc. Mình phải hạ mình xuống mình mới giải quyết được sự việc. Còn không chịu hạ mình, còn tự ái giải quyết không được.
Con xin lấy cái thí dụ, cái trường hợp Hoàng Xuân Ni hôm trước đi đón thầy. Thì tôi con ở đây tổ chức để mà lên phi trường đón thầy. Thì Hoàng Xuân Ni cũng tới đó khoảng 5-10 phút trước khi thầy tới. Thì khi mà thầy Hoàng Xuân Ni đưa thầy ra khỏi cái cổng của cái chuyến bay đó, thì Hoàng Xuân Ni đưa thầy bằng xe của Hoàng Xuân Ni về thiền viện này luôn. Thì lúc đó, trước cái việc làm đó, thì Hoàng Xuân Ni làm cái chuyện đó sai, tụi con biết như vậy. Nhưng mà chính cá nhân con cảm thấy ân hận là khi con giải quyết cái sự việc đó với Hoàng Xuân Ni đó, con không giải quyết đặt trên căn bản tình thương, mà lúc đó về con trách móc Hoàng Xuân Ni tại sao làm như vậy, nhờ xảy ra tai nạn hay gì đó, rồi bạn đạo các nơi sẽ coi như là phiền trách ban chấp hành tại Washington này. Nhiều về sau này con cứ cảm thấy con hối hận về cái chuyện đó thế này.
Tại anh không nhìn thẳng chút là Hoàng Xuân Ni nó cũng trong cái tình thương yêu thôi. Để ta sao người khác không kéo tay kéo chân đi như vậy, mình mới trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Mình phải giải quyết bằng mầm mống thương yêu và thanh tịnh thì giải quyết được, không có gì hết. Thì mình có thể nói rằng anh làm vậy với luật tổ chức của đời là anh làm trật, phải nhận cái sai của anh. Mà cái tình thương yêu của anh quá lớn thì chúng tôi có thể nhìn nhường cho anh đi. Nhưng mà cái đó không có đúng. Rồi sao không được làm vậy? Phải làm trật tự tốt hơn. Chúng ta cũng là biết nhau hết. Đâu có ai mà chặn đường đi của anh đâu. Nói một tiếng là xong. Phải không? Là dễ giải quyết.
Xong rồi sau cái việc đó, mấy anh em mới bàn với nhau về cái cốc của Hoàng Xuân Ni. Hồi đó cái cốc đó thì của thiền viện cất. Nhưng mà sau một vài năm không ai ở thì cái cốc đó nó bị hư hỏng bên trong cái này. Thì Hoàng Xuân Ni về coi như là chỉnh trang lại, thay thảm với lại sửa sang lại rất là nhiều bên trong. Thì năm ngoái tụi con có họp lại với nhau và tụi con yêu cầu tất cả các tu sinh ai có cốc tại thiền viện thì nên để cái chìa khóa của cái cốc mình tại thiền viện, để trường hợp ví dụ như hỏa hoạn hay là có những trường hợp mà khẩn cấp đó, thì coi như là thiền viện có cái chìa khóa để mở cửa. Thì cái bữa họp hôm tuần rồi đó thì con cũng sẵn cái chuyện mà cũng hơi là phiền Hoàng Xuân Ni về cái chuyện đón thầy đó, rồi cũng đâm ra hơi tức luôn về cái chuyện mà các cốc của thiền viện này. Tụi con mới là ra cái quyết định nói là Hoàng Sư Ni phải đưa chìa khóa lại. Còn nếu mà không đưa chìa khóa đó, thì tụi con sẽ lấy cưa, như là cắt bỏ các chìa khóa đó. Đó. Thành ra tụi con sau khi quyết định như vậy đó, con cũng cảm thấy áy náy là mình không đặt cái chuyện giải quyết mình trên cái tình thương của một bạn đạo. Thành ra con cảm thấy rất là hối hận về chuyện đó.
Cái đó không cần thiết. Cái đó có thể nói rõ, nghĩa là thiền viện có nội quy của thượng viện, thì mình cứ ra nội quy. Những người cất cốc phải treo chìa khóa trên cái bảng. Mình làm sẵn cái bảng cho mọi người treo. Khi ở thì giữ, mà đi thì phải treo. Có nhiêu đó là tuân lệnh thôi. Còn người nào mà nghịch lại nội quy thì xin miễn đến thiền viện. Dễ ợt mà. Có mấy câu ta hiểu.
Xong sau khi quyết định cái việc đó, cái đêm hôm trước qua ngày hôm sau, con cảm thấy hối hận về chuyện đó. Con mới đi gặp Hoàng Sư Ni. Con mới nói chuyện thẳng với Hoàng Sư Ni. Con nói Hoàng Sư Ni coi như là sửa sang lại cái cốc, lại được tử tế để mà Hoàng Sư Ni ở tu. Nhưng mà bây giờ thì cái vấn đề gia cảnh của Hoàng Sư Ni, Hoàng Sư Ni phải về bên Canada, bên Mỹ với lại các con. Hoàng Sư Ni không có được ở bên này tu thường xuyên. Thành ra con mới đề nghị với Hoàng Sư Ni là xin Hoàng Sư Ni cho thiền viện cái cốc đó. Để cho trong tương lai nếu Hoàng Sư Ni trở về đây thì coi như là Hoàng Sư Ni cũng vẫn là ưu tiên một cái sử dụng cái cốc đó. Còn nếu không thì nếu có tu sinh nào mà cần cái cốc đó để tu thì coi như là Hoàng Sư Ni cho cái cốc đó cho thiền viện, để thiền viện cho các tu sinh đó để tu về sau này. Thì sau khi con đề nghị như vậy thì Hoàng Sư Ni cũng đồng ý về cái chuyện đó. Thành ra con lại càng thấy thấy hối hận về cái quyết định, về cái đêm
đó. Nó cạo trật đầu đi tu mà nó đâu nghĩ gì tiền bạc. Chuyện nó dễ giải quyết mà.
Thành ra tất cả những cái bài học đó cũng là cái bài học để dạy cho tụi con cần phải có cái tâm coi như là từ bi thương yêu giữa bạn đạo hơn trước kia nữa.
Nhưng câu chuyện đó nó cũng khiến mọi người phải chú ý Hoàng Sư Ni, rồi coi hành động Hoàng Sư Ni đến đâu, Hoàng Sư Ni thanh cao thì nó sẽ được nhiều người kinh mến hơn.
Nhưng lúc đó anh Long có ra nói con này kia là con muốn nói, con nói con cái kiến anh quyết định sao tôi làm vậy, tôi tu rồi,
tu thôi.
Anh em có nói gì ra đó, nghĩ sao anh nghĩ?
Chắc mà nghĩ làm chi đâu.
Muốn con che chìa khóa thì để lại chìa khóa, muốn lấy cốc thì con giao cốc. Muốn cái gì cũng được hết. Chỉ để cái sau mấy anh nghĩ sao đó là mấy anh tự quyết định, con có ý kiến này. Còn thăng là được rồi.
Thế gian đô thị giả mà có gì thật. Người tu mà cố công thiền rồi là nó thấy rõ có gì đâu. Cái gì của mình đâu có. Không có gì của mình hết. Của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh tìm là phải là đúng. Nên đổ ở vậy thôi. Cho nên những thắng cảnh hình Phật đồ này kia nọ cũng để mà coi thôi. Sau này Hoàng Sư Ni chết, người ta tới đây, người ta nói, tôi xin được vô trong cái cốc đó tôi thiền. Ví dụ vậy đó, quý lắm á. Đó, lúc đó là mắc lắm á.
Thưa thầy, con nghĩ là lúc cốc, đó anh chừng anh không dám đi cốc đó đâu.
Cốc rất nát đó là quý lắm á. Tôi bây giờ tôi chết cái áo của tôi họ cũng có thể đem là bán giá cao. Cái ông này ông tị nạn mà đi khắp thế giới là nhờ ông tu. Rồi cái áo này khô lên cái bán người ta mua.
Có hai cái, có bê là nó kết thảo thầy nha.
Vậy đó, chuyện đời mà. Còn cái đạo là nó vô cùng là vậy, nó không có chấp chuyện đời. Nó mới chiến nó vô cùng.
Thầy, áo của thầy á, mặc mà cũ á, cho tụi con.
Xin đâu có được. Từ lúc từ kỳ nó dâng vô nhà con, nếu con cố gắng tu cái áo tự nhiên nó bay vô nhà con có phước. Con không cố gắng tu con không có đâu. Bạc triệu mua cũng vậy thôi, miếng vải thôi, không có giá trị.
Cái đó là cái áo tình thương thầy nói.
Áo trắng tình thương.
Con có con nhỏ con gái đó thầy, nó đi theo sư cô Thanh Hải đó, sư cô Thanh Hải cho nó cái khăn á, mà nó chỉ đi đâu nó chỉ lấy cái khăn đó, nó trùng hoài. Nó nói cái khăn đó của nó là của thầy của nó đó.
Đốt chứ, nó biết kính sư phụ là nó tiên. Người tu phải biết kính sư phụ. Đạo gì cũng vậy thôi.
Con dạy nó ăn chay á thầy. Nó nói chẳng thà nó ăn thịt mà nó chết, nó con vật ăn nó lại cũng được. Nó ăn vật trước là nó thắng rồi. Nhưng mà từ hồi nó theo Linh Hải tới giờ, ăn chay không thầy.
Nghĩa là tốt rồi. Nghĩa là tốt rồi. Kêu nó cố gắng theo, khuyến khích nó theo chứ đừng có chặn đứng nó. Kiểu tu là gia đình đại phương.
Còn tụi con á thì xin áo cũ của thầy.
Con làm sao ráng tu, con có cái áo tình thương, áo trắng tình thương, ráng tu nó có. Nó hết nghiệp duyên rồi nó có áo trắng tình thương nhưng không có gì hết. Con gái bây giờ tu ra thế nào?
Con cũng không biết nữa. Nó ở trên Phật Linh á. Nó gặp bà Thanh Hải, không biết bà là ai đó, đem vô trong trường học của nó đó. Đưa cho nó cái gì á, để đi nghe bà giảng. Nó nghe bà giảng rồi nó theo bà luôn.
Vậy là quý lắm. Nhưng nó cố gắng theo sư phụ đi.
Con cũng biết nữa, con chỉ biết là nó
theo bất cứ đạo nào cũng hết tâm thành tâm tu. Cho nên nay tôi tu chơi đạo này, mai tôi chơi đạo kia là bị đọa đó. Không có giỡn đâu. Phải thành tâm dũng chí mới tu được.
Con đi thăm nó thì con thấy nó chỉ lấy cái khăn, nó chỉ quấn hoài. Con hỏi sao mà chỉ lấy khăn quấn hoài, nó cái khăn của sư phụ đó.
Nó có niềm tin rồi. Có niềm tin là được. Khuyến khích nha, chứ đừng có chọc tức nó.
Con thấy nó ăn chay con cũng mừng.
Ừ.
Nó ở nhà con mấy chục năm mà con kêu nó ăn chay nó không ăn.
Ừ. Nghe thấy con không có đức bằng bà Thanh Hải. Dạ. Hành đức của con ít hơn bà Thanh Hải.
Con nói nó, nói mày cứ ăn mặn hoài á, nữa nó ăn mày lại. Ừ. Nó nói không sao đâu, tôi ăn nó trước, ăn ngon rồi, tôi thắng nó rồi. Cấp sao nó ăn tôi lợi thì nó cũng thua tôi.
Bà Thanh Hải đã độ được nhiều người ăn chay lắm. Rồi bà cũng khổ hạnh. Bà tu Hy Ma Lạp Sơn khổ hạnh chứ đâu có sướng đâu. Thế bây giờ bà cũng có ăn nhiều, ăn chút à. Ăn nhiều. Thiền nhiều.
Sao mà con ở trong nhà mà nói không nghe, mà đi ra ngoài đường người ta nói chút nó nghe thầy?
Tại vì mẹ thiếu hạnh đức. Tu mà không có hạnh đức của người tu hành. Tu mà nói chuyện đời không mà đâu có được. Người gái bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ nó 20 mấy tuổi rồi. Nó 2
đi làm 2. Chưa?
Dạ nó còn học đại học năm nay là năm chót rồi.
Học gì cái gì?
Dạ học về cân phiếu được.
Còn gì được. Rồi nó ra trường rồi nó đi theo quả, nó qua Đài Loan tu luôn cũng tốt đó. Tu đó là không bao giờ muốn làm tiền nữa hết rồi. Muốn đi tu luôn rồi.
Nó không có ý định đi theo bà Thanh Hải qua này đâu. Nó học xong rồi nó đi về, nó nuôi em đó. Nó nói con nuôi em nó không có được đàng hoàng.
Vậy là nó báo hiếu được. Nếu nó bằng lòng đi theo bà Thanh Hải cho nó đi, cho cái hồn nó được nhẹ, cố gắng tu hơn, đừng cản trở nó. Và bên đó phải khổ hơn nhiều hơn. Nó vượt được cái khổ đó là cái hồn nó thanh nhẹ. khổ nhiều lắm.
Con nói với nó, con nói để cho con đi gặp sư phụ nó không được đâu. Sư phụ của tôi khó lắm.
Uh-huh.
Nhưng mà con không biết khó gì cái gì. Nó khó vậy thôi. Mà con nghe nói là không có ai được vô gặp sư cô bên nãy á. Nếu như có đi á.
Đông quá mà.
Có đi á thì phải có giấy giới thiệu hay gì đó mới đi được.
Không, phải bà kêu mới vô được. Cho nên người nào tới có ghi tên hết, có lý lịch ghi tên hết, cam kết đâu, chừng nào bà kêu mà mới tới được. Đông quá mà, phải thông cảm công chuyện người ta làm ngày làm đêm mệt lắm.
Mấy con đi chợ con gặp mấy người bạn đạo ở trên xe đâu, hỏi con nói bộ thầy của chị hợp tác với bà Thanh Hải phải không? Con nói cái vụ đó con không biết. Mấy người đó coi băng của thầy nói chuyện với sư cô á, cái người ta hiểu lầm, ta nghĩ là có cái bà cụ băng mà thầy nói chuyện với sư cô ở Thiền viện Duy Kiên á. Cái nói tôi có coi băng rõ ràng, tôi thấy ông thầy của chị nói chuyện với sư cô Thanh Hải. Cái con nghe nói vậy chứ con không biết, con hỏi nói chuyện ở đâu, nói ở Duy Kiên á. Nhưng mà con nói cái vụ đó
thì cũng đồng một đường tu chứ có làm gì hơn bà Thanh Hải đâu. Không đi ăn cướp người ta ăn đâu. Cũng đồng một đường tu thôi.
Có lẽ là cái lời giảng của thầy, có lẽ là chân lý nó cao siêu hơn cô Thanh Hải nhiều.
Không biết hả? Theo người đời nhận định cho tôi thấy cũng vậy đó thôi.
Hôm trước con
người
có...
tu phải khổ hạnh tiến hóa, đâu có làm gì hơn đâu. Đâu có ai hơn ai đâu. Thì ba cũng tu, tôi cũng tu thôi.
Hôm trước con có người bạn cũng cho tụi con mượn cái cuốn băng của cô Thanh Hải giảng ở cô không biết ở đâu. Thì vậy con có coi. Thật ra con không có thời gian coi, thì mỗi ngày con coi chút xíu rồi con đi làm. Con có coi nhưng mà có nhiều câu và nhiều chỗ như cô Thanh Hải dùng không có đúng danh từ. Chẳng hạn như đó, con thấy bạn đạo vô vi thì khi mà anh em đến mà giữ trật tự cho thầy đó thì người ta dùng cái danh từ là băng trật tự. Thì cô Nico Thanh Hải, mấy cái anh em trật tự mà bên Nico Thanh Hải thì dùng cái chữ là long thần hộ pháp đi theo bảo vệ cho
cao hơn
sư phụ,
dùng nghĩa cao hơn.
Con nghe đó, con nói thật với thầy, con nghe mà con da gà con nó giỡn lên cục cục vậy đó.
Bởi vì bả là Phật phải có long thần hộ pháp chứ.
Trời ơi, con nghe bả nói vậy, bả giới thiệu bả là Phật, cái con giỡn da gà lên đó.
Tôi là người phàm phải có trật tự.
Con nói nếu mà một vị Phật mà chân chính nó không bao giờ mà dỗ được chân danh chân chính, thật ra con không có chê bai sư cô thật. Nhưng mà con thấy là sư cô dùng cái những cái danh từ nó không có có đúng với lại ở chỗ mà. Rồi có nhiều cái như vậy.
Bây giờ bên đó là người Trung Hoa, người ta quen rồi. Không phải cổ, đừng có trách cổ.
Không, con thật ra thì con...
người ta đi hộ pháp, một người thuyết pháp, người ta nói long phần, long thần hộ pháp. Người bên Tàu nói vậy mà, cái đó là hệ thống ở bên Tàu, không có nên trách tầm bậy.
Rồi có một người hỏi, sư cô cái gì, Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, thì xin sư phụ cắt nghĩa thì... sư cô Thanh Hải cắt nghĩa là nó không có cái gì hết á. Con trả lời một cái cũng ngủ là nó không có cái gì hết á. Giờ bữa nay vô đó là không, mà thượng á thì không có cái gì, mà sư á thì càng không có cái gì nữa. Bà nói vậy, bà có 1.5 thước à, bà nói vậy đó.
Thì hôm trước bà lên bà gặp tôi rồi xuống đi ở Go, tôi cũng cắt nghĩa như vậy đó. Tôi nói tại sao cũng đăng báo chữ cô vô là không, tại mấy người không biết chữ, thượng là cũng không cao sư, cũng không có sư, Thanh Hải là cái biển thanh nhẹ đâu có cái gì đâu, mà đăng báo chửi đủ chuyện hết, nói vậy đó. Rồi cái cổ đi xuống sen vô cổ mới giảng vậy đó.
Rồi xong cái
rồi thầy dạy cho cô.
Rồi xong cái mấy cái quý vị mà đến để mà nghe sư cô thuyết pháp đó thì người ta đến, người ta cúng bằng bông tốt lắm, đẹp lắm. Ai cũng đem vô cả bó bự mà người ta chất trên bàn á. Tới chừng sư cô giảng xong cái sư cô cầm cả bó vậy nè. Thay vì sư cô cho mấy đệ tử đứng nó phát mỗi người một cành thì nó quá tốt đẹp đi. Sư cô cầm nguyên bó thảy vậy nè. cũng như là cúng cổ hồn nữa đó. Khủng khiếp luôn đó, con nói cái kiểu này về mà có đem cái bông này về mà có để vô tập mà ép cũng không được cái gì
đó. Không có, người ta ban bố mà, từ bi ban bố mà, đâu có gì đâu.
Thầy biết cổ cầm quy có bó bông, con nhớ là hồi xưa giờ ở Việt Nam thời quốc gia là máy bay nó rải thiền đơn vậy đó, cái ở dưới này người ta phóng lên người ta chốc
đó, từ bi ban bố nó vậy.
Từ bi của cổ quá rộng rãi.
Nhưng mà cổ nói tiếng Anh đó thầy, con có nhỏ con gái con học ở trên xe đồ học ở trường đại học ở university đó, mà có đứa học ở Bellevue á, mà mỗi một cái trường học đại học á là có người đi đến đó đưa đơn cho những cái người học sinh, thành ra học sinh đại học á đi theo sư cô Dũng, tại vì cổ giảng cái tiếng Anh á, rồi như thầy đến đây thì tụi con chỉ có nói nhau đi đến thôi, còn khi mà sư cô đến đây đó là mấy trường đại học đều nhận được đơn của sư cô hết.
Về công ty hệ thống computer cổ cũng cho quảng cáo luôn á, các trường đại học có hết,
biết hết á, cái nhỏ con gái của con á, hai nhỏ con gái đều biết hết, nó kể cho con nghe
cái communication về computer có hết.
Sao mà
ban tổ chức của bà khéo biết làm việc, in magazine đồ cũng đẹp nữa, chứ không phải như mình không có đồng tiền không có làm được cái gì hết á, chút chơi vui thôi.
Con nhớ hồi xưa Đạt Ma tổ sư á, ông có hai người đệ tử, một ông Thần Tú và một ông cái bên gì đó, ông Huệ Năng đó, mà ông Huệ Năng thì tối ngày cứ giả gạo ở dưới cái bồn giả gạo á, như vậy mà ông đã được ôm một cái bát của Đức Đạt Ma tổ sư đó, cũng như mình với lại cô Thanh Hải vậy đó. Như phải vừa gì với phải như cô Thanh Hải vậy. Kệ đó, mình cứ ráng mà giả gạo đi.
Ráng tu chứ. Chứ bây hồi nào giờ vô duy là nghèo mà, không có đồng tiền à. Mà tới bây giờ cũng nghèo đó, đâu có tiền. Vậy là được rồi, người ta đằng kia là người ta có hệ thống. Những người thương gia người ta tham gia đó. Một lời nói rồi. Bả ra một cái video vốn 10 đồng cũng bán được 20, mình đâu nào giờ bao nhiêu năm đâu có lấy 2 đồng xu nào đâu. Nó nghèo rõ ràng mà.
Có nghĩa là có thể là vô mình nghèo mà có gọi là nghèo mà làm phách đó hả thầy
hả? Không phải làm phách. Không yên khả năng của chính mình không dám lường gạt ai, không dám gian dối.
Con có người bạn nói chủ con đi qua xe tàu hội thiệt từ sư cô Thanh Hải qua đó dẫn em đào bên đó, rủ con qua đó để mà kêu bằng cái gì tỏ tâm ấn đó. Em nói thôi, em nói sư cô tu hành đắc đạo lắm, mình mà phước lắm mới gặp nó thôi. Tôi đã lỡ thiền du di rồi, giờ lỡ rồi ông thầy có lên thiên đàng tôi cũng xin theo, mà ông thầy xuống địa ngục tôi cũng xin theo luôn. Cái ông nói vậy thôi chị ở lại chị thiền, cái tôi đi theo luôn, lên xin truyền ấn chứng gì đó đó. Rồi ảnh về con hỏi là ảnh có được truyền ấn chứng, ảnh nói ảnh có, nhưng mà vợ của ảnh thì có truyền ấn chứng.
Chừng tạm ơn.
Yeah.
Nhiều người ta truyền tâm ấn, đã nói thấy có cửu quyền thất tổ hết mà. Mình chưa truyền, chưa biết, người ta thấy hết rồi.
Bạn đạo vô vi đó thầy, có cái chị Nhi hay chị gì đó. Là con nghe nói chứ con không biết nữa. Có đi theo sư cô rồi cái trở về bên vô vi trở lại đó.
Cao trong đầu 5 tháng. Thì... 5 tháng. Chắc là cô đó tu không tinh tấn, 5 tháng rồi cô nấu cơm cho bà sư cô ăn mà. Nhưng mà cô thấy cô mắc hồn là dọn đồ lên mà trễ hắt xuống đất hết rồi, cô sợ cô chạy về chứ không có gì hết. Không, bà nói cái đó là bà dạy học trò như vậy.
Nếu như muốn biết tâm ấn là cái gì thì hỏi chị đó, thì biết
gì đó, nhận rồi, truyền rồi á. Thì gần đây ở trên Cali chị điện thoại qua, chị nói bây giờ không có nghĩ tới vấn đề đó nữa, chỉ là tu thôi. với chị ở bên này chỉ cũng thiền được 3 tiếng đồng hồ rồi, mà chị qua nó thấy người ta thiền thua chị. Chị đi học cái gì, không có học được cái gì hết, chị đi về.
Nếu một người mà tu cao mà nếu mà muốn cho họ thấy một cái cảnh giới nào đó trên mặt diện sự của thanh hải thì con nghĩ rằng là cái người nào cũng phải có một cái trình độ nào thì cái người tu cao phải cho thấy được, hay là bất cứ một người nào cũng thấy được, chẳng hạn như là một người chưa hồi đã chưa tu thiền, hay là một người đã có một cái duyên phước nào đó đã tu được 5 năm 10 năm 1 năm 2 năm thì cái sự mà cho thấy của thanh hải như vậy nó có đồng đều hay không, hay là chỉ tùy theo cái trình độ của mỗi người?
Thì vô vi đông người đi theo, có người được, người không á. Được thì chưa nghe ai nói được thấy gì hết á. Người không thấy thì nói rất nhiều. Gia đình bác Mẫn cũng là đi hết quy hết á. Rồi ổng theo, ổng nói chuyện đã mẫn, tôi mở mắt tôi thấy sư cô Thanh Hải đứng trước mắt. Rồi hồ sơ lại. Nghĩa là cái niềm tin mình không có vững. Khi mình tin là tin luôn đi, không có sao hết. Người vô vi không có giận hờn những người đi tu. Người nào đi tu chừng nào mừng chừng nấy thôi. Tôi có nói ổng, tôi nói tại không biết chữ. Ông giáo sư mà không biết chữ. Ví dụ như ổng giáo sư mà không biết chữ. Tôi nói vô là không, thượng là không cao, sư là không có sư. Thanh hải là cái biển không có gió thôi. Có gì đâu. Tại ông không biết chữ, ông mê cái chữ, ông mê cái chữ. Theo ông thấy gì, ông đòi hồ sơ lại, cái đó cũng kỳ cục. Còn tôi không có, tôi không có tài cán gì hết, tôi là người tu thôi, nói khùng cũng được. Mọi người tu, mọi người thích, mọi người khỏe mạnh như là được rồi.
Mà không có phải ai mà cũng được vô hết thầy. Tại vì con nhỏ con gái con á, nó nói con vô cũng được. Tại vì con cũng có cái hồ sơ cái gì đó.
Truyền Nam Ấn. Không có hồ sơ truyền Nam Ấn không có vô được. Trượt không có vô được.
Con có ý định là bả nói cho con nhỏ con gái anh trai đó. Con muốn có ý định là gặp để cảm ơn đó. Mà nó không được đâu, sư phụ của tôi khó lắm. Bà không có giấy tờ, không có vô được.
Ừ, con nhỏ thấy là cái gì rồi?
Nó không có nói nó thấy gì chứ.
Cấm mà.
Nhưng mà nó chỉ không có nói là... Nó chỉ có nói là nó phải đi đâu phải đem cái khăn theo để chàng. Đó là... Không biết sao nữa mà con thấy nó chàng cái khăn nó như là ăn chàng. Chứ nó không có nói thấy gì.
Giống con em hồi nhỏ nó cứ ôm cái gối, nó cứ hửi xiết đi, cái gối đó, cái nhỏ cái chết không gối, nó đắt luôn. Không dạ. Cái này nếu mình không có tâm, nếu mình không có tâm thành, bây giờ mà có ông Phật hiện ra, mình lại mình ôm tin ông Phật, thấy ông Phật cũng tặng
mình không có trung thành với chính mình, làm sao mình tiến thân, phải trung thành với chính mình, tu bất cứ đạo gì trung thành với chính mình, có lập trường đàng hoàng. Còn nghe đạo nào cũng theo, thế là lỡ hết cả, cũng như là động đất vậy thôi, lỡ bờ, lỡ suối, không ăn chung nữa. Nhiều gia đình người Tàu cũng đi theo ở Cali được trở lại hết. Nói vậy chứ khó, không phải dễ đâu.
Dạ.
Khó, nhiều thử thách lắm. Nhưng mà người nào theo được là quý lắm. Cái không có nghĩ tới tiền bạc, không có đồng xu trong mình mà. Tu như vậy mới là thật tu. Dứt khoát. Ngủ ngoài cái tăng, không có nhà cửa gì hết. Mưa, nửa đêm tới sáng vậy nó trôi đi mất rồi cũng phải chịu thôi. Trên cái triền núi một trận mưa có thể trôi đi hết, mà họ bằng lòng tu là họ thấy cái gì rồi chứ,
mình khi mà mình ngồi thiền mà cái cảm giác của mình nó chỉ còn cái đầu không á, là như thế nào? Mình không có cảm giác như tay chân, mình không có như là mình không có tay có chân gì hết trơn, cũng như là bị bỏ vô cái hũ ngồi chỉ được lòi cái đầu.
À, cái vía nó nhẹ rồi vậy, nó cảm giác vậy thôi. Còn nó phải đáng lẽ là mất cái đầu mới là đúng, lúc đó cái hồn nhẹ, cái vía nhẹ là thấy tay chân mất luôn, còn cái đầu mất luôn nên mới là hồn nhẹ.
Con thấy vú dài bản đạo thì cái đầu ở trên này nó u lên một cục tròn quay như cái hộp dịch
vậy. Cái đó nó sẽ đi lên, đi lên không, nó đi một chiều, đi lên không đi xuống nữa.
Lúc đầu con nghĩ là cái đó là nó u lên một cục, đó là mình thiền á, mình thở cái trực chuyển nó ra cái nó nổi u lên một cục.
Không phải, nó có duyên với Phật nó mới u cái đầu lên nè. Người đó không có nghe cái lý thuyết nào ngoài cái lý thuyết của Phật, cái triết lý của Phật là nó chịu. Nghe khác nó không chịu.
Thầy nói ví dụ Phật thẳng đạo, đầu cúi lại Bồ Đà Phật Tổ, nói đáp ơn bá bổn sư thầy, mới cúi đầu lại tạ tổ tông, bá ơn xin giữ ngày công nhập nhằn, ngày con xin giữ đạo hằng tu cầu trong tổ siêu thơm Phật đàn. Mà bây giờ con đi vô vô vi đó thầy, còn một lần đó thì con nguyện giữ đạo Phật giáo ảo đó thầy, còn bây giờ đi vô vô vi như vậy là con phản đạo rồi phải.
Đâu có phản đạo, vô vi mới là thật sự đi về hòa hảo, khứ trực lưu thanh, đường đi rất rõ ràng, còn hướng về Phật Đức Phật Thầy thì tự nhiên tới, đâu có sai. Con ôm trượt, ôm chấp nên tôi đã hòa hảo mà không hòa với không hảo mà. Một cứ nói tôi hòa hảo, tôi biết hòa với thiên địa trời đất, tôi biết hòa. Tôi hảo tâm cứu độ tâm thân của tôi, lo tôi tu thiền nên nó mới hòa hảo. Mấy người tu vô vi là hòa hảo á, hòa với trời đất hết á, sửa mình tiến hóa, làm tốt lên đi.
Đánh Mỹ. Con muốn hỏi có tội không?
Như anh nói là mình đánh Mỹ vậy có tội không?
Có tội chứ. Có tội chứ, tại vì cái tánh nóng, tánh động.
Dạ con cũng có, trong lúc con đánh con có nóng mà con
không động sao con đánh người ta? Cái tánh con nó động con mới đánh người ta là con hại con chứ Mỹ đâu có tranh chung gì đâu.
Con có hại. Như vậy nè, con nói thầy nghe, tự nhiên thổng không ổng đánh con, ổng đánh con rồi ổng khùng, con mới nói ổng, con nói tôi là người tu hành, thành ra ông không có được đánh tôi, ổng đánh tôi ổng khùng á. Cái ổng cũng nghe lời con, quánh con, ổng quánh con cái ổng khùng cái ổng đi mà. Ổng đi bác sĩ chữa bệnh thần kinh nữa thầy, tốn tiền quá à, mỗi một tiếng đồng hồ tới 85 đồng á. Cái mà ổng khùng hoài à, cái con thấy vậy con mới nói chắc có lẽ là tôi phải đánh ông lại, ông hết khùng á. Cái ông nói như vậy sao, cái ông nói tiếc tiền quá à. Cái con mới nói như vậy thì ông cho tôi đánh ông lại thử coi ông có hết khùng không. Cái ông mới nói thiệt không á, tôi nói thiệt, ông cho tôi đánh lại mà đánh cái ông không hết đâu, đánh 10 cái mới hết rồi.
Vậy ông không thiệt thôi.
Cái ông để cho con đánh thầy, con đánh không con đánh, con chỉ có đánh cho mạnh nữa thôi, con đánh đủ một chục cái thầy. Cái dài ổng bầm hết trơn vậy đó, mà ổng hết thù luôn á. Mình làm cái gì chứ là mục đích từ bi á thầy, thành ra không có tội. Không phải con muốn đánh ổng nào nhưng mà con đánh ổng hết thù á. Thành ra con cái gì mình làm cái gì á với mục đích, nếu như làm mình nghĩ là xấu á, mình nghĩ làm cái đó để cho ổng đau á có tội. Nhưng mà mình nghĩ cái đó với mục đích
cứu ổng
là không có tội
đúng
không
thầy? Cứu người ta là không có tội.
Nhưng mà con đánh ổng rồi ổng hết bệnh, ông hết.
Bây giờ hết rồi hả?
Hết thùng.
Sợ quá thùng luôn.
Mà con không có giận gì trên này, con chỉ có đánh cho thật là mạnh, cho quề vậy.
Còn
cho
thầy khoảng một phút nữa để thầy sẽ đi nghỉ, thì ai có câu hỏi
thì thầy. Con có một câu hỏi này rất quan trọng thì cho ba má con, chẳng hạn như bây giờ con muốn cho ba má con ở Việt Nam á, con muốn cho ba má con việc làm trong lúc cái tuổi già này đó, thì biết tu hành, biết niệm Phật đó. Nhưng mà bây giờ con viết thư và con nói đó, thì ba con ổng như là ổng theo hòa hảo hơi nặng một chút, thành thử ra dù con có nói gì nữa cũng con thấy cũng vô dụng, nhưng mà hàng đêm con vẫn cầu nguyện như vậy cho ba con chuyển hướng.
Hòa hảo là chỉ có kinh kệ khuyên đời thôi, không có pháp thiền. Cho nên nói ba thiền cái pháp này nó đúng hòa hảo hơn, hòa với trời đất thiên địa, hảo tâm sửa chữa mình tiến hóa, lúc đó mới có hội diện kiến Đức Thầy. Thấy không?
Bây giờ con thì nói, nhưng mà cái vấn đề mà thực hành á, con không biết làm sao để mà diễn tả để cho ông già con đấy không biết được.
Con phải cắt nghĩa cái pháp này nó như vậy. Nếu ba không có hết nguyên khí của trời đất, không có hòa với trời đất, tiên Phật, thì làm sao ba có thể cấy được sự tốt lành trong tâm thức của con, cô ba mà ba diện kiến Đức Thầy.
Ông cúng kiến nặng lắm ba.
Cúng kiến cái đó là họ tin rằng Đức Quỳnh Phu Sổ sẽ trở lại mặt đất này. Chuyện nó không có. Cho nên họ nuôi con heo thiệt bự vì bị lục chết rồi. Để con heo về mới làm thịt dân Đức Thầy. Ở Dung Hòa Hảo nuôi con heo đi không nổi để dân Đức Thầy. Chuyện không có.
Con chỉ mơ ước là để cho ba má con biết niệm Phật trong lúc tuổi già này cũng được. Tại vì bây giờ con nghĩ là cha mẹ còn sống mà trong lúc này mà không có giúp đỡ được cha mẹ gì, mà cha mẹ có qua đời rồi mà có cúng kiến hay hoặc là có khóc thì cũng vô dụng thôi.
Vô dụng phải hành. Cho nên con gửi sách này kia đọc rồi tự nhiên thông cảm à. Rồi đằng này con tu, con cầu nguyện cha mẹ được thức giác sớm tu. Thì nó nhận mấy cuốn sách của con, nó đọc theo nó vô.
Nhiều lúc con muốn gửi sách nhưng mà con ngại quá. Tại vì có cô em cô đi lui, đi tới đi lui thì sang hoài. Nhưng con gửi sách nhiều khi con ngại quá, con không dám gửi.
Gửi được chứ người ta đem gì lọt hết rồi.
Thầy, con xin cảm ơn thầy. Mỗi lần con gặp thầy, thầy cho con một món quà thật là quý. Lần này thì thầy cho con một bà cô. Con với bà, thầy khiến cho con bà đi chợ. Chị qua không lẽ chị đi cho con. Chị nói thôi xuống đi, tôi mệt quá tôi nhà. Cái trên đường đi, cái bà cô con hỏi con, nói chị ở Việt Nam chị ở đâu. Cái con nói em ở Cần Thơ, chị ở đâu. Nói tôi cũng ở Cần Thơ nè. Cái nói chị nói không chừng tôi quen à. Tôi nói không có quen với chị đâu, tôi Việt Nam tôi muốn gặp chị, tôi ở xuống ở trong nhà quê Tân Quới á. Cái bà cô nói nhà quê của tôi đó. Anh còn đâu nói tên thử người nào coi tôi có quen không. Em nói ông già của tôi là ông Bảy Chợt. Nếu Bảy Chợt em của tôi. Cái con mới nói không phải đâu, chị trẻ quá à, ba tôi cũng già lắm, chị không phải là chị của ba tôi đâu. Cái nói em bà con chú bác à. Hồi mà tại vì con không có gặp bà cô con là tự nhiên con đi Mỹ năm 70, 75 á, thì 75 á thì bà cô con mới về quê, mấy lần nhìn lại ba con là bà con đó. Cái bây giờ thì nói ra thì bà con hàng xóm này kia ai đó, thì con nghe thì đúng rồi. Con cảm ơn thầy. Nếu như thầy không đến đây, bà cô con cũng đến đây.
Cô duyên kiên ăn cơm ngồi, xa cách mấy cũng gặp lại.
Hồi con ở bên Việt Nam con cũng chưa gặp bà cô con nữa, tại vì bà ở chợ đó thầy, con ở quê á.
Bây giờ mừng quá lấy xe chở bà đi chơi.
Dạ, con cũng định xin phép thầy chở cô con đi chơi.
Chơi.
Mà cô con ấy nói phải ở đi lo cho thầy. Mà thầy đi được luôn thì quý quá. Nói bữa nay trời nắng đi chơi á thầy, đi núi chơi.
Đi đâu chơi?
Đi núi.
Tôi núi non nhiều quá, trên đầu núi non nhiều quá.
Bác con xin mời thầy.
Dạ.
Cảm ơn thầy. Mời thầy.
Thầy đi. Nhưng mà hình như gia đình cũng muốn con bên đây cũng có vợ, ví dụ có vợ khác cũng được nữa. Nhưng mà là mình như là sống em đẹp thôi, cũng chống như lắm. Nhưng mà sau này con về Việt Nam thì gia đình tự nhiên nổi ý kiến là thấy tu được sống tu luôn đó. Thằng em em con mà nó thằng đó là nó dữ lắm mà nó đâu có biết gì đâu mà nó còn nói một câu nó ăn mà đi lại con đường cũ á như là tảo nợ đời đó là em không nhìn anh nữa nó không dám nói nữa mà nó chống không nữa nha mà ba con cũng chống như lắm mà sau này về ông không chống gì đâu mà ông còn nói rồi con tu con gắng tu được nhưng mà con phải tập thể dục cũng sợ lắm ốm á nó gửi lời thăm cha vậy con thấy đổi hết trơn tại người ta thấy mình về tu á tư cách mình như thế nào á tự nhiên người ta thấy như vậy là sướng
thực tâm tu mới đem cái phước cho gia đình.
Để tình là vậy, tại chưa thấy mình thôi.
Cho nên mình có thằng con mà nói vợ để con tùm lum nên lúc chết cũng phải lo nữa. Nó biết tu là khỏi lo.
Con thấy tu cái này là sướng nhất rồi đó. Còn
cái gì? Cứ vợ khổ lắm thầy.
Cứ vợ để con rồi ông nội phải lo cho ai lo. Dạ. Có gì nó chửi ông nội cha mày phải lo, không lo ai lo. Em muốn báo hiếu là đừng có tu. À đừng có lấy vợ. Tu để báo hiếu. Lấy vợ là đổ nợ, khổ vậy lắm. Đàn bà nhiều bà chưa lấy chồng thì thấy vui lắm rồi, bây giờ có chồng rồi thôi. Đâu có, ông chồng có ràng buộc, mấy đứa con nó ràng buộc, khổ.
Khổ lắm, nhưng mà một mình lo chưa xong, cái bà vợ nữa. Về cho hai người lo cũng chưa xong với nhau, cũng gây nhau, có sanh ra con nữa. Cũng lo nữa thôi.
Con cái quan trọng, con cái quan trọng là người nào con cũng con ma làm biên hết.
Yeah.
Mà đánh đuổi nó không được, nó cứ theo suốt đời, lấy vợ rồi đổ thừa tùm lum rồi gây lộn, không có gì hết. Ma lười biến
làm biến như kỹ rồi nữa.
Cái thầy chú Kim Long này đó thầy, chú tu nó cũng là đắc đạo rồi, thành ra giờ chú có cái pháp mới nè. Tức là giờ chú nói là bây giờ cưới vợ đó là cưới vợ tinh thần thôi. Thành ra để thầy hỏi chú xin coi là cưới vợ tinh thần sao?
Kim Long mà sinh ra cưới vợ về tinh thần là cưới vợ về nhưng mà không có cái gì hết.
Nói dốc chứ không có gì hết, đã nói vợ là nợ rồi làm sao hãy có chữ vợ là dính líu à, chắc chắn như vậy. Không có chú nào mà giữ được tinh thần hết, nói vợ là dính líu rồi. Cưới thì cứ mạnh dạn cưới thì sao đâu, để con ráng nuôi, chửi ráng gồng mình học võ bao nhiêu năm rồi không có sao. Thế nào không bị chửi à? Trước sau cũng bị chửi. Cứ kêu ông lên bà xuống chửi. Hoàng Sony bị chửi nát hết đó. Nó còn cái xác gì chứ, cái ốc nó nát như tương tàu, nó mới chịu tu chứ dễ gì tu. Biết nhậu, biết ăn chơi bờ, biết đủ chuyện hết đó. Cái ốc nó bị người ta chửi nát như tương tàu, nó mới chịu tu, không phải dễ đâu.
Nếu mấy ông mà không có mấy bà thì mấy ông đâu có tươi.
Đúng rồi, đâu cần tu nữa.
Đâu cần tu.
Sung sướng là đâu cần tu. Tại có mấy bà nó phải quá cái này hát là có tu.
Chỉ có cái chế độ kèm kẹp nó mới chịu tu. Không có đánh chồng nhưng mà rị rị nói này nói kia nói nhẹ nhẹ không nhức óc muốn được à. Tôi có bà chị không bao giờ mà rầy ông chồng trước mặt. Mà cứ 12 giờ, sau 12 giờ mà nằm bên bà rỉ mở chuyện này, nói tới sáng mới ngủ. Không có đánh lộn. Mà hai người không biết gây lộn. Mà ông làm cái gì lâu thôi là bà cứ rỉ mở nói chuyện tới sáng mới ngủ. Không cho ông ngủ. Cứ nói nhỏ mà nói tới sáng. Cái phương pháp của bà cũng hay nhé. Ghê ăn đánh à. Gia đình không thấy ghê lộn. Nhưng mà ổng sợ. Bà cứ nói tới sáng luôn. Ổng mà dê bà nào là bà nói tới sáng. Bà cứ nói
chậm 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 chậm. Con dê cũng vậy đó. Con dê về nghi gì cũng bị à. Nghi gì cũng lai lai rủng rủng như nào.
Nói chuyện trong ốc nói tới sáng chịu không được. Chánh sách đó cũng hay. Tôi có danh sách của tôi, lấy vợ là tôi không có chửi vợ, không có gây lộn. Mà hỗn như tôi rồi, tôi xe tấm địch tôi giao đó. Lần đầu tiên là 15 ngày không nói chuyện. lần thứ nhì là một tháng không nói chuyện. Giữ được 15 ngày cũng khó lắm mà tôi một tháng không nói chuyện. Nấu cơm, đối diện ăn, không nói chuyện. Thật có lẽ không nói chuyện. Kỳ thứ nhì là đầu hàng rồi. Không có được vô lễ với tôi. Mà tôi xét tôi có lỗi thì tôi phải rót nước xin lỗi. Mà bà có lỗi, bà rót nước xin lỗi. Cam kết trước khi thì không có chuyện gì xảy ra. Không có vụ quánh lộn, không vụ cãi lộn, không có gì hết. 95 mày học vậy đó. Thật có lẽ con không nói chuyện. Làm tin vậy thôi.
Tôi thấy đàn bà là chẳng muốn là chồng không nói chuyện.
Sợ như lắm. Chửi đi. Cũng không thèm chửi. Đá đi. Cũng thèm đá. Thật có lẽ con không nói gì. Vậy là đầu hàng.
Mà con cái này, ví dụ như con ở đó đó. Con cưới vợ con có 2 năm chứ nhiều rồi đi chứ. Có 1 năm mà đi chứ sao. Có 1 năm là sanh đứa con ra là con đi. Mà thì lúc đó là còn thương thật đó. Rồi qua Mỹ mười mấy năm rồi tu rồi về. Sao con nhìn nó thấy nó làm gì không có liên quan gì nữa là sao kỳ cô.
Xa lắc ha.
Làm như xa lắc mà chán kê luôn kìa. Làm như con người mà không có còn cái gì nữa đâu.
Thấy đối phương dơ giấy nhà quê quá ha.
Không mà thật sự vậy chứ. Chẳng lẽ mình nghĩ tội nghiệp á. Thật sự. Mình nhìn mình thấy là mặc dù cũng không có chứ hạn như không có dơ giấy gì chứ hạn như bận đồ mua giá gì không em. Nhưng mà mình nhìn nó mình nghĩ nó làm như mình cảm thấy như là
dơ giấy.
Mình nói nó kỳ cục. Không có duyên đủ cái gì nữa.
Mấy
kỳ cục tới cỡ nào á? Kỳ lắm, không có thể tưởng nổi.
Như không có quen biết chứ mà. Như không quen biết nhưng mà lâu quá rồi nó lạc, phai lạc.
Dạ.
Yeah.
Thầy,
con
nghĩ cái đó là tại tu
á.
Chứ nếu như không tu thì kiếp trước á, nó duyên có duyên mới gặp. Cái vợ chồng á thì có nhiều khi là có cái duyên kiếp trước rồi đó. Mà chết rồi, sống lại. Mà thấy nhau cũng vẫn còn thương nhau á. Mà cái người tu á là gặp lại cái người vợ hay là cái người thương thì không có còn hồi mỗi lần con hồi lúc con
không có rung động nữa.
À không rung động nữa, lúc con còn nhỏ con có người thương ở bên Việt Nam á. Con nói bây giờ con chết mà 10 kiếp đi con cũng còn thương người đó nữa, con nghĩ vậy á. Mà con về Việt Nam con thấy không vậy nữa, con thấy hắn á cũng như là người xa lạ vậy đó. Con nói ủa sao mỗi lần mình thương hắn kỳ vậy. Nhưng tại cái đó là tại tu á thầy, nếu như không tu á.
Tu nó đi cái level, nó đi cái trình độ khác rồi.
Dạ, nếu như không tu biết sao cũng còn thương.
Mà nói là bây giờ, về mình nghĩ tại sao mà đó mình thấy vợ mình vô lý vậy. Hấp vậy á, sao thấy vợ mình vô lý vậy. Đó nghĩ vậy. Mà lại có con
rồi đó. Vì rồi gặp con nói làm sao, có nói chuyện rồi gì vậy bà không?
Con nói chuyện, con nói bà biết tôi tu rồi. Bây giờ, thôi ha, làm nói cho bà biết trước rồi đó. Rồi, bà biết tôi tu rồi, mà tu á thì bà biết như thế nào rồi. Sống một mình nó quen rồi. Đó. Nên bà thương tôi, bà để tôi tu. Còn nếu tôi không tu, bà khổ nhiều nữa. Đó. Tôi có nhiều điều kiện là lấy vợ nè, ha, làm như này nọ, mà ở Mỹ mười mấy năm tôi không có làm gì đâu rồi á. Đó. Là như vậy là cũng như là bà để tôi tu, mà mình như bạn đạo vậy đó. Nếu bà tu. Bà nói bà không chịu bạn đạo. Tôi nói là bà không chịu thôi thì cũng vậy thôi. Đó, rồi tối con nhắc với bố xíu là con nằm nha. Có một đứa con gái nó 18 tuổi, nó nhỏ lớn chưa gặp biết con nào. Nó thương lắm. Nó đòi nằm ngủ với con nó, ok, trải chiếu nằm ngủ ở dưới đi. Rồi nằm ngủ được cái bố. Rồi nằm ngủ như cái bố, nó nằm ngủ ở dưới. Còn vợ con vô buồn ngủ. Nó nằm ngủ vậy thôi. Xuống ở 1 tháng 20 ngày.
Anh nhớ kỹ dữ vậy.
Hả?
Tháng 20 ngày nhớ kỹ dữ vậy.
Đó, tại vì bà cứ than ngoài, bà nói 1 tháng 20 ngày về mà không có nói gì nữa. Không nói đâu có gì đâu mà nói nữa. Nhưng bà muốn gì bà cứ nói đi, mà bà không biết muốn nói gì. Không có gì nói mà về thật sự con cũng không có gì nói đâu.
Có chú,
không nói tu đi,
không có chú mời.
Vậy đó, nói tu đi biết mà gặp tu nghiệp đúng kìa. Phải mấy người đó đó, ngay cái vợ mình đó đó. Mấy người đó mà chỉ biết tu thôi, chỉ biết thiền thôi. Ngàn lần hai lần thôi.
Bà chỉ thì bà học thiền chưa? Bà học thiền chưa? Bà học thiền chưa?
Dạ.
Bà học thiền chưa?
Học thiền chưa?
Vợ con học thiền chưa?
Chỉ thiền rồi mà con nghĩ là ở đó mình thiền chứ mình đi rồi chứ không có thiền.
Không chừng bà nhớ là bà thiền đó.
Đó bởi vì để cho bà vậy rồi.
Có mặt thì bà học thiền. Dạ. Mà con đi rồi bà nhớ tiền.
Thật sự mình về Việt Nam mình nghĩ nếu bên đây mình làm có tiền mình gửi về đó là không phải mình không có suối biểu gì đâu ha, mình có thật theo cái ý con là còn làm hư gia đình thêm ăn chơi không à. Không có làm ăn, không muốn làm ăn cũng không biết gì làm ăn,
uống cà phê
nhiều người gửi tiền về gia đình sau lưng mình là tự nhiên nó có cái chuyện nổi khác, không có giống rồi. Đó mình thấy vậy chứ không có vậy đâu. Có vậy nhiều khi mà tha vợ con mình đó, anh em mình cực khổ xíu, đâu đâu mình có chút xíu tiền mình gửi về cho sống qua ngày thôi. Ha. Rồi sao cực khổ vậy mà về nhà mà mình tu, mình mốt trong tương lai mình tu khá rồi nữa chứ. Mình về mình nói nhỏ cái họ tu, cho họ khổ rồi. Còn sướng là không có tu. Cho tiền, nhiều khi không có tiền, Việt Nam không có tiền. Kiếm 500 đồng một ngày cũng khó lắm, nó giỡn nhau. Nhưng mà tiền này đâu. Mà ra karaoke, karaoke càng bản 500 này. Mà nghèo gần chết, bản đồ rách rưới cũng vô kè. Một bản karaoke 500.
Tức quá không biết nói với đảng mà nhà nước nói làm sao. Không hết chỗ nói.
Cũng một ly đó, nó chanh ha. Chị ngồi coi phim trưởng á, coi phim ấy đó. Từ sáng tới tối luôn. Sáng tới tối luôn.
Nó thiếu dần quá, không có chỗ gỡ gấm mà.
Bây giờ nó kỳ cục, như năm nhiều đó kỳ.
Nhờ cái karaoke rồi này kia khi nào nó đỡ chứ còn không nó giận, nó còn làm dữ nữa.
Mà karaoke tự do, chị nhà chị cũng muốn mở karaoke cứ mở. Nhà nào mà gần chỗ đó rồi khổ lắm, nó ca hoài.
Buồn mà quá, nó ra nó ca chứ làm gì giờ.
Mà nó mở lớn lắm mà.
Hả?
Nó mở ra này đi múc còn nghe. Mở gì muốn mở cái tiết luôn.
Mà có một cái vui mình về, nó vui là thấy bà con đi ra đường con nít về cũng ca, những cái bản tình ca nữa.
Ừ.
Rồi những người nghèo có ra Sài Gòn đó,
ừ.
Chỗ mà hạ diện rồi đó đó,
ừ.
Ra Sài Gòn gặp những cặp tình nhân họ, họ nghèo đó, họ nắm tay nhau, họ đi, họ cười, họ vui, mình cũng thấy nó cũng có thoải mái như này đó. Nó mà nghèo lắm gì, tội nghiệp lắm, rồi đạp cho đạp chở nhau, bây giờ mình thấy mình thông cảm đó.
Mà anh nhớ là chị cũ.
Hả? Nhớ là không nhớ, nhớ nổi, bây giờ sợ rồi. Thật sự bây giờ tôi mới thấy
sướng là nó sống một mình trong cốc là nó sướng rồi. Sống một mình trong cốc là sướng. Sống một mình trong cốc là cũng khác gì vua là sướng quá.
Nói gì cho bọn nó còn trẻ, má nó thôi, nó không được đâu má.
Đó còn trẻ còn đầu dữ nữa.
Hồi đó còn u mê mà.
Giờ mình thấy rồi.
Bây giờ mình thấy hồi đó u mê sật sự. Cứ vợ lừa đó. Không biết,
dù lý,
không biết nói tiếng Tây.
Con thấy thằng ông có cái lợi là họ tiến tới là cũng về tiền. Thì đâu có thể nào chủ động được. Cho nên vấn đề mà duyên nghiệp thì không thấy thằng ông nó quan trọng.
Đàn bà sao là chủ động được.
Đàn bà
là nó liếc một cái nhà lầu cũng sập hết chứ chủ động.
Ví dụ như cái người đó, ví dụ họ liếc đi, nhưng mà cái anh đó anh không có tiến tới thì đâu có thành đâu.
Ừ, thì anh phải có lập trường của anh, nhưng mà đàn bà là nó làm đổ nước nghiêng thành nhưng mà nó không hay. Bà hay lắm á.
Nói đàn bà muốn là trời muốn.
Ờ.
À. Em phải đắc kỹ với lại đó. Với lại điều kiện đó thành.
Vua còn phải quỳ mà ha.
Sống biển bà hao nhận đấm thiền, không tình niệm ái nước nhà nghiêng.
Ừ.
Đàn bà có thể làm nước nhà nghiêng đó chứ.
Ừ.